Tín là cư sĩ Hạ Liên Cư, Giải là cư sĩ Quang Niệm Tổ, Hành lão hòa thượng Tịnh Không, Chứng lão hòa thượng Hải Hiền, cư sĩ Lưu Tố Thanh. Ngã tác Phật thời, thập phương chúng sanh, văn ngã danh hiệu, chí tâm tín nhạo, sở hữu thiện căn, tâm tâm hồi hướng, nguyện sanh ngã quốc, nải chí thập niệm, nhược bất sanh giả, bất thụ chánh giác, duy trừ ngũ nghịch, phỉ báng chánh pháp. Tịnh độ Đại Kinh Khoa Chú, tập 31. Người giảng là Pháp Sư Tịnh Không, giảng tại Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông. Các vị Pháp Sư, các vị đồng học, xin mời ngồi. Mời mọi người cùng tôi quy y Tam Bảo, A Xà Lê Tùng Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thí Tùng Kim Nhật, Nại Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà Lượng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già Chư Chúng Trung Tôn. A Xà Lê Tùng Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thí Tùng Kim Nhật, Nại Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà Lượng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già Chư Chúng Trung Tôn. A Xà Lê Tùng Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thí Tùng Kim Nhật, Nải Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà Lượng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già Chư Chúng Trung Tôn. Mời xem Đại Kinh Khoa Chú, trang 195. Trang 195. Kinh văn hàng thứ năm. Tập giải của lão cư sĩ Quang Niệm Tổ. Hữu Phật cáo Phụ Dương: nhất thiết chúng sanh tại sanh tử trung niệm Phật chi tâm diệt phục như thị, đẳng năng hệ niệm bất chỉ định sanh Phật tiền. Đây là Thế Tôn khuyên bảo chúng ta. Vì phương tiện lực dụng, điều thứ nhất là Bồ Đề làm nhân, Đại Bi làm gốc, phương tiện làm cứu cánh. Lực dụng vô cùng thù thắng của bản kinh. Thứ hai, nói cho chúng ta biết chư Phật ra đời có ba loại lợi ích. Loại thứ nhất là giảng kinh dạy học. Loại thứ hai là thị hiện đại đức, đại năng, đại hạnh, khiến chúng sanh nhìn thấy. Nếu thể ngộ được sẽ được vô lượng phước. Loại thứ ba là khuyên phụ dương niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Đây là ba sự việc mà Phật xuất hiện ở thế gian. Việc thứ ba là đặc biệt khẩn thiết. Chúng ta ngày nay học cái đoạn này thân thiết nhất, không gì bằng cha con. Bạn xem Ngài đối đãi với phụ thân của mình như thế nào. Khuyên phụ thân của Ngài tu pháp môn niệm Phật. Ở trong vô lượng pháp môn, đặc biệt giới thiệu pháp môn này cho phụ dương của Ngài. Ở chỗ này đã nói ra nguyên nhân rồi. Tất cả chúng sanh ở trong sanh tử, sanh tử chính là luân hồi. Không có chúng sanh nào có thể dứt sanh tử ra khỏi luân hồi. Tâm niệm Phật cũng là giống nhau, cũng đều ở trong sanh tử. Cái này chính là trong Kinh Đại Thừa thường nói, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Tất cả dạng pháp trong toàn bộ vũ trụ từ đâu mà có vậy? Huệ Đăng Đại Sư, mọi người đều biết là người thời triều Đường, chưa từng đi học, không biết chữ. Ngài đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Kiến tánh cuối cùng đã nói một câu nói: nào ngờ tự tánh năng sanh vạn pháp. Vậy là nhìn thấy điều gì? Thấy được toàn bộ vũ trụ là sanh ra từ trong ý niệm của chúng ta. Các đồng tu có rất nhiều người nhìn thấy. Thí nghiệm nước của tiến sĩ Giang Bổn, người Nhật Bản. Từ chỗ này chúng ta sẽ rất dễ dàng có được một thông tin, đó chính là ý niệm có thể sanh vạn pháp. Ý niệm của chúng ta không trụ một sát na nào. Niệm trước diệt, niệm sau sanh. Niệm thiện, bạn thấy hoa văn mà nó hiện ra đẹp vô cùng. Hình ảnh mà niệm ác hiện ra rất khó coi. Tùy theo ý niệm của chúng ta mà thiên biến vạn hóa. Nếu như chúng ta có thể trụ vào một ý niệm của chúng ta đều nghĩ giống nhau, đều nghĩ thiện, thì ba đường thiện sẽ xuất hiện. Niệm nào cũng là niệm ác thì địa ngục ngạ quỷ súc sanh sẽ hiện ra. Sự việc đó là như vậy. Nếu như niệm nào cũng là niệm A-di-đà Phật thì thế giới cực lạc sẽ xuất hiện ngay. Đạo lý nó là như vậy. Nếu bạn tìm hiểu cái đạo lý này cho rõ ràng minh bạch, như đây nói: đẳng năng hệ niệm bất chỉ, định sanh Phật tiền. Đây là gì vậy? Hệ niệm chính là chúng ta gọi là để tâm. Ở trong tâm buông xả tất cả, cái gì cũng không để tâm, chỉ để tâm vào A-di-đà Phật. Niệm nào cũng không lìa A-di-đà Phật thì bạn chắc chắn vãng sanh thế giới cực lạc. Bạn chắc chắn gặp được A-di-đà Phật. Là cùng một đạo lý. Cái đạo lý này được thí nghiệm nước chứng minh rồi. Các vị nên biết, nước là khoáng vật, biết nhìn, biết nghe, hiểu được ý của con người. Phật nói cho chúng ta biết, không chỉ là nước, mà toàn bộ tất cả hiện tượng vật chất, thấy đều có những khả năng này. Bất kỳ một loại vật chất nào cũng biết nhìn, biết nghe, hiểu được ý nghĩ của chúng ta. Chúng ta khởi tâm động niệm nó đều biết. Sự việc này Phật Đà ở trên Kinh Đại Thừa nói rất nhiều, và được nhà cơ học lượng tử ngày nay chứng minh rồi. Tôi xem thấy bài báo cáo của nhà cơ học lượng tử là Planka người Đức. Planka là thầy của Einstein. Cả đời chuyên nghiên cứu thế giới vi mô. Đây là vật lý học cận đại, đi theo hai con đường. Một cái là lớn vô cùng, là vũ trụ vĩ mô, đây gọi là thiên văn học. Một cái là nhỏ vô hạn, là thế giới vi mô. Thế giới vi mô chính là đi tìm cái vật chất là cái gì. Phương pháp họ dùng là giống như trong Kinh Phật nói vậy. Cái vật chất này, bạn không ngừng đi phân chia nó. Phân chia đến cuối cùng chính là đến mức nhỏ nhất. Nếu phân chia tiếp nữa thì vật chất sẽ không còn, là không rồi. Cái này là vật chất nhỏ nhất. Danh từ trong Kinh Phật gọi là sắc cực vi. Sắc chính là đại biểu cho vật chất. Ngũ uẩn trong Tâm Kinh nói, khi Bồ Tát Quán Tự Tại hành sâu Bát Nhã Ba La Mật Đa, Ngài soi thấy năm uẩn đều không. Ngũ uẩn là gì? Ngũ uẩn là vật chất cơ bản, là không có gì nhỏ hơn nó nữa. Tất cả hiện tượng vật chất là do đó tổ hợp thành. Ngũ uẩn cái thứ nhất chính là hiện tượng vật chất, là sắc tướng. Ngoài sắc tướng ra, nó có hiện tượng tinh thần, nó có thọ, nó có thể cảm thọ, nó có tưởng, nó có hành. Hành là ý nghĩ của nó không gián đoạn. Niệm trước diệt, niệm sau sanh, cái này tiếp cái kia. Cái cuối cùng là thức, thức chính là bản thể của nó. Là cái bản thể vọng chứ không phải là thật, là nguồn gốc của hư vọng. Đây gọi là ngũ uẩn. Ngũ uẩn là một khối chỉnh thể, không thể tách rời. Nhà cơ học lượng tử 20 năm gần đây mới phát hiện và tìm hiểu rõ ràng, nói cho người thế gian biết. Căn cứ vào kết quả mà họ nghiên cứu đạt được, trên thế giới này là hoàn toàn không có cái thứ vật chất này tồn tại. Vật chất là gì? Đem vật chất phân chia đến cuối cùng, phân chia đến khi vật chất không còn nữa, không thấy vật chất nữa. Cái nhìn thấy được là hiện tượng của sóng ý niệm. Vậy mới bỗng nhiên dở lẽ, vật chất là gì? Là huyễn tướng của ý niệm sanh ra. Chúng ta đã nhận lầm nó rồi. Cho nên phát hiện vật chất là có từ ý niệm, thế là mới đưa ra một định luật mới, dùng tâm điều khiển vật. Vật chất là biến hiện ra từ ý niệm, nên ý niệm có thể khống chế hiện tượng vật chất. Cái phát hiện này quá vĩ đại rồi. Cái phát hiện này vẫn chưa được tất cả các nhà khoa học khẳng định. Ở trong giới khoa học gọi đây là khoa học tiên phong, cần phải được sự khẳng định đầy đủ, sự thật chứng minh, sau đó mới có thể được tất cả các nhà khoa học thừa nhận. Họ hiện nay đang tìm chứng cứ. Mục tiêu được khu trú ở trong bệnh viện, tìm những người nào vậy? Tìm những người bị bệnh nặng, người bị ung thư, bệnh nan y, bệnh viện ngừng chữa trị là tìm những người này. Ở trong những người này có rất nhiều người tín ngưỡng tôn giáo. Bạn tuyên bố tử hình đến họ rồi, thời gian sống sót của họ chỉ còn 1-2 tháng. Bản thân họ biết là sống không còn dài lâu nữa, họ cũng không còn nghĩ đến bệnh của họ, họ cũng không muốn chữa trị, hằng ngày chỉ cầu nguyện, hy vọng Thượng Đế mang họ về thiên đường. Người học Phật thì mỗi ngày niệm A-di-đà Phật, hy vọng được về thế giới cực lạc. Kết quả niệm được 2-3 tháng thì sức khỏe dường như ngày càng tốt hơn. Đi kiểm tra lại thấy ung thư không còn nữa, rất nhiều. Họ đang tìm điều này ở toàn thế giới, tìm được quá nhiều rồi. Đây là gì? Ý niệm thay đổi những tế bào mang mầm bệnh này của chúng ta. Tế bào là vật chất, nó đang mang theo mầm bệnh. Mầm bệnh đều là do ý niệm không khỏe mạnh biến hiện ra. Hiện tại không niệm cái ý niệm không khỏe mạnh đó nữa, chỉ chuyên niệm ý niệm khỏe mạnh, niệm thần, niệm Phật. Đây là ý niệm khỏe mạnh nhất. Cái ý niệm này vừa đổi, bạn thấy 1-2 tháng là khỏe rồi, hết việc rồi. Không cần phải chữa trị, cũng không cần tiêm thuốc, mà bản thân cũng không có bất kỳ sự đau khổ nào. Tôi tin vẫn cần một khoảng thời gian nhà khoa học mới có thể thừa nhận. Vì sao vậy? Nhà khoa học thừa nhận điều này e rằng sẽ mang lại sự phiền phức rất lớn, vì thiết bị chữa trị không còn tác dụng, phải thất nghiệp rồi. Bác sĩ thất nghiệp rồi, bệnh viện thất nghiệp rồi, không cần nó nữa. Vì mỗi người có thể tự mình chữa trị là thật. Họ có bị thất nghiệp hay không, chỉ sớm hay muộn. Ở trong tưởng tượng của chúng tôi sẽ không vượt quá 30 năm. Họ chắc chắn thất nghiệp. Chúng ta có cần chăm sóc sức khỏe hay không? Không cần. Giữ ý niệm sẽ giữ được sức khỏe. Chỉ cần ý niệm tốt thì sức khỏe của bạn nhất định tốt. Đến lúc đó thật sự biết niệm lực là không thể nghĩ bàn. Không những có thể thay đổi sức khỏe của chúng ta, đây là cá nhân, mà còn có thể thay đổi môi trường cư trú của chúng ta. Ý niệm thật sự tốt thì môi trường cư trú này chắc chắn không có tai nạn. Ở trên Kinh Đại Thừa, Phật nói cho chúng ta biết lũ lụt từ đâu mà có, nguồn gốc của nó là gì. Chúng ta không ngờ là Phật nói do tâm tham. Tâm tham là chiêu cảm nên lũ lụt. Nước biển dâng cao, nước sông dâng tràn là cho nguyên nhân này. Sân hận sẽ mang đến là nạn lửa, núi lửa bùng phát, nhiệt độ trái đất tăng cao, là như vậy mà ra. Ngu si sẽ mang đến là nạn gió, bão tố dòi rồng, mang đến sự tổn hại lớn nhất. Ngạo mạn sẽ mang đến động đất, hoài nghi sẽ mang đến núi lở, sụp lún, núi lở, đất lún. Sự việc này vào thời xưa vẫn rất ít, có ghi chép nhưng quá ít. Hiện tại đều có thể nhìn thấy khắp nơi, dùng đất với diện tích lớn sao bỗng nhiên bị sụp lún vậy? Do hoài nghi, tham sân si mạn nghi tạo thành tai nạn trong môi trường cư trú của chúng ta. Chúng ta không tham, không sân, không ngu si, không ngạo mạn, không hoài nghi thì tai nạn này hết thảy đều không còn. Vì sao vậy? Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Chúng ta phải hiểu rõ đạo lý này. Thế giới cực lạc có hay không? Có. Vì sao vậy? Là tâm tưởng sanh. Ta không tin thì cũng không sao cả, nhưng có người tin. Chỉ cần có người tin thì nó sẽ tồn tại. Tuy nó tồn tại, nhưng ta không tin thì ta không có phần. Nếu ta tin thì ta sẽ có phần. Ngạ quỷ địa ngục cũng như vậy. Bạn không tạo thì cái nghiệp đó không có. Bạn tạo cái nghiệp đó thì tự nhiên cảm ứng hiện tiền. Cho nên tất cả pháp từ tâm mà sanh. Bất luận chúng ta ngày nay ở trong xã hội này là phú quý hay là bần tiện, nên biết là hoàn toàn do mình phụ trách, chứ đều chẳng có quan hệ gì với người khác, với Thượng Đế, với quỷ thần cả. Phật Bồ Tát từ đâu mà có? Là do tâm của bản thân chúng ta sanh. Chúng ta xem chân tâm của mình là Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát là chân tâm. Phàm phu lục đạo là vọng tâm. Vọng tâm biến ra thập pháp giới, biến ra lục đạo luân hồi. Chân tâm biến ra nhất chân pháp giới, biến ra Phật Bồ Tát. Sự việc nó là như vậy. Phật có thể giúp chúng ta hay không? Nói lời chân thật là không thể. Phật chỉ có thể dạy chúng ta. Bản thân chúng ta phải nương theo lời của Ngài mà làm. Chỉ có tự mình giúp chính mình, tự mình thành tựu chính mình. Chúng ta không làm, nói Phật có thể giúp chúng ta, đó là lừa dối người. Đó không phải là lời Phật nói. Bạn thấy thế giới Tây Phương Cực Lạc yêu cầu bạn hệ niệm bất chỉ, đó chính là do ý niệm của bạn biến hiện ra. Bạn không có cái ý niệm này, dù nó ở ngay trước mặt bạn, bạn cũng không nhìn thấy. Pháp môn này quá thuận tiện rồi. Dưới đây nói định sanh Phật tiền, ngôn ngữ này là vô cùng khẳng định, không có mảy may hoài nghi. Chỉ cần bạn có thể niệm Phật không gián đoạn, bất luận là có ra tiếng hay không, cái đó không có quan hệ gì. Chỉ cần trong tâm thực sự có Phật, thường hay có Phật, bạn chắc chắn thấy Phật. Một khi được giảng sanh, liền có thể thay đổi tất cả các điều ác. Ý nghĩ ác, tập khí ác tự nhiên tiêu trừ. Thế giới cực lạc không có ác, không có môi trường bất thiện. Bạn không thể nhìn thấy, không thể nghe thấy, không thể tiếp xúc đến. Những gì bạn tiếp xúc, nhìn thấy, nghe thấy được, thấy đều là thuần tịnh thuần thiện. Tâm thiện tự nhiên tăng trưởng, như thế liền thành đại từ bi. Cái đại từ bi này, bạn sẽ yêu thương tất cả chúng sanh trong toàn bộ vũ trụ. Vì sao vậy? Toàn là do trong tâm của mình biến hiện ra. Ngoài tâm không có pháp, ngoài pháp không có tâm. Vĩ Thượng Thức Tôn Đại Từ Chí Hiếu Khuyên Phụ Chi Ngôn Duy Khuyến Niệm Phật, pháp môn của Phật vô lượng vô biên. Thông thường trong kinh nói là 8 vạn 4 ngàn pháp môn. Pháp là phương pháp, môn là lối đi, tức là chúng ta gọi là con đường. Ngài đi theo con đường nào? 8 vạn 4 ngàn pháp môn, pháp môn nào cũng có thể thành Phật. Tại vì sao lại cứ dạy Ngài niệm Phật chứ? Dưới đây nói, khả kiến chủng chủng hành môn phi bất thù thắng, đáng phi phàm chúng chi sở năng tu. Đạo lý là ở chỗ này. Pháp môn tuy nhiều, mỗi một pháp môn đều phải đoạn phiền não mới có thể chứng Bồ Đề. Đoạn phiền não quá khó rồi. Thói quen phiền não của chúng ta đã hình thành không phải một đời này mà đời đời kiếp kiếp. Tập khí phiền não được hình thành từ đời đời kiếp kiếp vô lượng kiếp đến nay. Cách đoạn như thế nào? Phương pháp rất nhiều. Thế nhưng do chúng ta không thể đoạn nổi. Đây là thật, không phải là giả. Ở trong cửa Phật, chúng ta xem thấy các tông, các phái, tổ sư đại đức, thật sự là cao tăng đại đức, chứ không phải là kẻ hư danh. Các ngài đến cuối cùng luôn luôn là từ bỏ pháp môn mà bản thân mình đã tu, đổi qua tu pháp môn niệm Phật. Họ từ thiền tông quay đầu, từ giáo hạ quay đầu, từ mật tông quay đầu. Vì sao vậy? Pháp môn này dễ tu, pháp môn này không cần đoạn phiền não, gọi là đới nghiệp giảng sanh. Cái này là dễ dàng rồi. Không đoạn phiền não cũng có thể giảng sanh, thế thì chúng ta người nào cũng có phần rồi. Cho nên duy hữu hệ tâm niệm Phật pháp môn, cái mấu chốt này là ở hệ tâm. Hệ tâm chính là trong tâm ta thường hay nghĩ đến Phật. Hệ tâm chính là luôn nhớ, đừng luôn nhớ gì khác, chỉ luôn nhớ A-di-đà Phật. Vậy là đúng rồi. Tối thị ứng cơ, pháp môn này đối với chúng sanh ở trên trái đất hiện nay của chúng ta là quá tốt, quá thuận tiện rồi. Đảng năng y giáo niệm Phật, định năng giảng sanh. Điều kiện của giảng sanh chỉ có 3 cái. Cái đầu tiên là tín, thứ hai là nguyện, chúng ta mong muốn về thế giới cực lạc. Cái thứ ba là niệm Phật, niệm A-di-đà Phật. Vì sao vậy? Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh là cái đạo lý này. Chúng ta thử xem, chúng ta từ sớm đến tối đã khởi ý niệm gì? Nếu như hàng ngày nhớ nghĩ tài sản, luôn nhớ nghĩ người thân quyến thuộc, thì tương lai đi gì đâu? Đi về đường ngạ quỷ. Vì sao vậy? Tâm tham. Sân hận, ngày ngày cứ nghĩ người này có tội với ta, người kia có lỗi với ta, luôn nhớ nghĩ những điều này là đi về địa ngục. Sân hận đố kỵ, báo thù, đây đều là nghiệp đi về địa ngục. Ngu si là đối với chân tướng sự thật không có làm cho rõ ràng. Trắng đen điên đảo, đây là ngu si. Ngu si đọa đường súc sanh. Đây gọi là ba đường ác. Nhớ luân lý, nhớ đạo đức. Tổ tiên Trung Quốc chúng ta dạy cho chúng ta ngũ luân, ngũ thường, tứ duy bát đức, quy nạp lại là 12 chữ. Đây là người Trung Quốc. Hiếu đệ trung tín, lễ nghĩa liêm sĩ, nhân ái hòa bình. Thường xuyên nhớ nghĩ 12 chữ này, thường xuyên hành 12 chữ này, biến 12 chữ này thành hành vi đời sống của mình, thì người này đời sau là cõi trời. Nhớ nghĩ ngũ giới: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không uống rượu, không nói dối, thì đời sau vẫn có thể được cõi người. Đời sau bạn đi về cõi nào, toàn là dựa vào ý niệm của mình. Ý niệm dạng nào của bạn nhiều, sức mạnh của ý nghĩ nào rất mạnh, thì nó sẽ kéo bạn đi đầu thai trước. Sự việc nó là như vậy. Cho nên Phật dạy chúng ta, giới thiệu thế giới cực lạc cho chúng ta đã giảng quá tường tận, giảng quá thực tế rồi. Nếu như chúng ta thật sự tin, không một chút hoài nghi nào, Phật không có nói lời hư vọng. Phàm là nói lời hư vọng, lừa dối người là luôn có ý đồ, họ có mục đích. Nếu họ không có ý đồ, không có mục đích để nói lời hư vọng, thì người này thần kinh không bình thường rồi. Thích Ca Mâu Ni Phật nói ra cho chúng ta nhiều kinh điển như vậy, tuyệt đối không phải là thần kinh không bình thường, mà là người thật sự có trí huệ lớn. Sao Ngài có thể đi lừa người chứ? Nền giáo dục Phật Đà, mục đích của giáo dục là gì? Là giúp tất cả chúng sanh lìa khổ được vui. Cái gì là khổ? Lục đạo luân hồi là khổ, thập pháp giới khổ. Lìa khỏi lục đạo luân hồi, lìa khỏi mười pháp giới, đây gọi là thật sự được vui, là lìa khổ rồi, giáng sanh thế giới cực lạc, thành A-la-hán, thành Bồ-Tát, thành Phật. Đây là thật sự được vui rồi. Ngài nói không sai. Người xưa rất dễ dàng tiếp nhận, người hiện nay rất khó tiếp nhận. Vì sao vậy? Trung Quốc có văn tự ghi chép 5.000 năm. Thế nhưng chúng ta nhất định phải biết, không có văn tự nhưng không thể nói là không có văn hóa. Tổ tiên xưa truyền ngũ luân ngũ thường, tứ duy bát đức. Chúng ta không nói, chỉ nói ngũ luân ngũ thường chắc chắn là vượt qua một vạn năm. Tứ duy bát đức là sau thời Xuân Thu Chiến Quốc. Chúng ta xem thấy ở trong văn tự ít nhất cũng gần 3.000 năm. Cho nên chúng ta phải yêu quốc gia, phải tin cái dân tộc này, họ phải có tín tâm. Ngàn vạn năm nay tổ tiên tích đức, nhà có tích đức, ắt có thừa phúc. Đây là đạo lý nhân quả. Tại vì sao Trung Quốc hiện nay gặp nạn vậy? Là gần 200 năm nay, chúng ta có lỗi với tổ tiên, chúng ta đi tin khoa học của nước ngoài, lơ là dứt sang một bên lời giáo huấn của tổ tiên xưa rồi. Cho nên xã hội ngày nay mới trở nên tình trạng như này, phải chịu nhiều khổ nạn như vậy. Đây là tổ tiên xưa đã dốc sức dạy dỗ một phen, để con cháu không bị diệt vong, không phải bị mất mạng. Ở trên toàn thế giới, tổ tiên là dùng luân lý đạo đức dạy người đời sau. Chỉ có một nhà Trung Quốc này, chứ những nước khác không có. Người Trung Quốc thật sự có trí huệ. Trên thế giới không thể tìm ra được nhà thứ hai. Tổ tiên xưa phát minh ra những văn tự này. Văn tự của Trung Quốc là trí huệ. Mỗi chữ nó có cách viết, đó là hình dạng. Phát âm của nó là âm thanh. Hình, âm, nghĩa, ý nghĩa mà nó hàm chứa là hết sức vi diệu, là ký hiệu của trí tuệ. Khiến bạn nhìn thấy cái chữ này, bạn liền nghĩ đến ý nghĩa ở trong đó. Nước ngoài không thể tìm thấy. Nước ngoài là văn tự ghép âm. Văn tự ghép âm có nhiều nhất là 2000 năm. Cái văn tự này của họ, người đời sau không thể xem hiểu được. Vì sao vậy? Ngôn ngữ thay đổi rồi, cách phát âm thay đổi rồi, nó không cách gì truyền tiếp được. Văn tự Trung Quốc, cái gọi là văn ngôn, nó tách ngôn ngữ và văn ngôn ra. Ngôn ngữ có thể biến đổi, còn văn ngôn không biến đổi. Bởi vì nó không biến đổi, cho nên Khổng Tử và tổ tiên xưa của 2500 năm trước, tư tưởng, đức năng của họ dùng văn tự viết ra để lưu lại cho người đời sau, chúng ta hiện nay có thể xem hiểu được, không bị hiểu sai ý nghĩa. Cái phát minh này thật tuyệt vời. Loại văn ngôn cùng với chữ Hán này đã vượt qua không gian, vượt qua thời gian. Vượt qua thời gian là 3000 năm trước có tác dụng, và ngày nay 3000 năm sau vẫn còn tác dụng, lại qua 3000 năm sau nữa vẫn còn tác dụng, là văn tự của trí tuệ. Không cần phiên dịch. Bạn bè nước ngoài của tôi rất nhiều, vẫn có mấy vị là người lãnh đạo quốc gia. Tôi khuyên họ học chữ Hán, học văn ngôn văn. Vì sao vậy? Những trí tuệ này của người Trung Quốc thấy đều tồn tại ở trong tứ khố toàn thư. Một bộ tùng thư lớn như vậy, nội dung bên trong đó nói là trí tuệ của người Trung Quốc, tư tưởng của người Trung Quốc. Cái trí tuệ và tư tưởng này bao gồm những gì? Bao gồm thân tâm khỏe mạnh, gia đình thịnh vượng, sự nghiệp thuận lợi, xã hội ổn định, quốc gia giàu mạnh của chính chúng ta, thấy đều ở trong đây. Thậm chí là thế giới hòa bình. Người Trung Quốc nói cách vật trí tri, chánh tâm thành ý, tu thân tề gia, trị quốc bình thiên hạ. Chữ bình trong bình thiên hạ đó, bình là công bằng. Quốc gia với quốc gia đối xử bình đẳng, chung sống hòa thuận, đây gọi là bình thiên hạ. Đều ở trong bộ sách này. Mà có muốn xem hay không? Muốn xem thì trước tiên phải cầm chìa khóa. Chìa khóa chính là chữ Hán. văn ngôn văn. Cần thời gian bao lâu là bạn có thể cầm được vậy? 3 năm. Không khó. Phải mất thời gian 3 năm, học thật nghiêm túc 3 năm là cầm được rồi. Tứ khố toàn thư bạn có khả năng để đọc nó. Cái bộ sách này quá lớn, vô cùng hiếm có. Đường Thái Tông đã làm một việc tốt, là đem tinh hoa ở trong bộ sách này, từ tinh hoa tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ của cá nhân, là tinh hoa của tinh hoa, đem chép nó ra, chép thành một quyển sách cho ông xem. Ông từ nhỏ là một vị tướng quân. Chúng ta xem truyện ký của ông. Ông 16 tuổi đã đem binh đi đánh nhau. Hai mươi bảy tuổi làm hoàng đế. Đương nhiên là chưa từng đọc qua sách gì. Quốc gia lớn như vậy, dân số đông như vậy, làm sao thống trị? Ông biết tìm đến tổ tiên xưa, ra mệnh lệnh cho Ngụy Trưng, nói giống như là thành lập một nhóm nhỏ để ông ở trong sách xưa từ Tam Quạt Ngũ Đế mà cho đến đời Tấn trước mắt. Trong sách xưa của 2500 năm nay, những văn tự nào có liên quan đến tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ, thảy đều chép nó ra cho ông xem. Đây chính là quần thư trị yếu. Chữ trị đó là trị quốc. Trí tuệ trị quốc, tư tưởng trị quốc, phương pháp trị quốc, kinh nghiệm trị quốc ở trong quần thư, chép thành một quyển. Không có thời gian đọc sách gốc thì đọc nó, một bộ này là đủ rồi. Bộ sách này năm xưa tôi biết, nhưng chưa từng thấy qua, là nghe nói có một quyển sách như vậy. Tôi đã nghĩ về nó rất nhiều năm, đi tìm hỏi khắp nơi, nhưng không ai biết. Có một lần trong khi giảng kinh nhắc đến Đường Thái Tông có quyển sách này, nhưng vô cùng đáng tiếc là bị thất truyền, không có người biết. Liền có thính chúng phát hiện rồi, tìm được 2 bộ gửi cho tôi. Tôi vừa mở ra là như gặp được của báu. Trung Quốc được cứu rồi, thế giới được cứu rồi, vui mừng vô hạn. Tôi cũng không dám xem, sợ bỏ lỡ thời gian, lập tức giao cho nhà sách thế giới in 1 vạn bộ. Chia ra tặng cho thư viện của mỗi quốc gia, thư viện đại học. Làm như vậy thì bộ sách này vĩnh viễn sẽ không bị thất truyền. Chúng tôi đem nội dung của quyển sách này viết thành văn tự đơn giản, nói cho mọi người biết lợi ích của quyển sách này. Có rất nhiều người nước ngoài nhìn thấy văn bản này liền hỏi tôi xin quyển sách này. Họ không thể xem hiểu văn từ Trung Quốc, hy vọng nhanh chóng đem nó dịch ra, ít nhất là muốn dịch ra thành tiếng Anh trước. Đây là ý định tốt. Tôi tìm đồng tu người Malaysia, có một nhóm nhỏ chuyên phiên dịch, cần gấp, nóng lòng muốn xem. Tôi liền nghĩ ra 360. tới đây sẽ chọn lại, lựa chọn cẩn thận những điều thuộc nhu cầu cấp thiết trong xã hội hiện tiền. Có 360 đoạn cung cấp cho người lãnh đạo quốc gia. Mỗi ngày xem một đoạn, 360 tập 1, tập 2, tập 3, tôi chuẩn bị được 10 tập. 5, 6 năm có thể hoàn thành. Mỗi khi hoàn thành một tập thì lập tức liền in ra ngay. Mọi người khi đọc được, không có người nào mà không hoan hỷ. Tôi ở nước ngoài, người nước ngoài đều nói thế kỷ 21 là thế kỷ của người Trung Quốc, sợ người Trung Quốc trả thù, vì trước đây đã từng ức hiếp người Trung Quốc. Trung Quốc đứng dậy rồi, có thể sẽ báo oán, báo thù. Cho nên mọi người đều có tâm cảnh giác cao độ. Tôi nói với họ, người Trung Quốc quật khởi sẽ không báo thù. Thế kỷ 21 là thế kỷ của người Trung Quốc, không phải vũ lực Trung Quốc, không phải khoa học kỹ thuật Trung Quốc, không phải công thương nghiệp Trung Quốc, mà là quần thư trị yếu của Trung Quốc, là tứ khố toàn thư của Trung Quốc. Nó có thể giúp toàn thế giới hóa giải hết thảy mọi xung đột, từ sự xung đột của cá nhân bạn, của gia đình bạn, cha con xung đột, vợ chồng xung đột, anh em xung đột, mà cho đến chủng tộc, đến xã hội, đến tôn giáo, đến quốc gia với quốc gia. Tất cả mọi xung đột thấy đều có thể hóa giải, mang lại cho thế giới này sự ổn định, hài hòa, bền vững. Người Trung Quốc sẽ không báo thù. Báo thù là quá tàn khốc rồi, đôi bên đều thọ khổ. Tại vì sao đôi bên không biết hưởng phước mà đôi bên lại tạo tội, thọ khổ chứ? Cái đó không có trí huệ. Người thật sự có trí huệ sẽ không làm những chuyện dại dột này. Nên tin tưởng trí huệ của người Trung Quốc. Cho nên quần thư trị yếu xuất hiện được, tôi cảm thấy đó là do đức của tổ tiên. Vì sao chị? Nó quá ít rồi. Tôi xem cái bản người ta cho tôi, bộ hai cuốn đều rất hay, chưa có người lật ra. Bởi vì nó chưa có dấu gấp, chưa có lật ra, là 100 năm rồi, giấy đã giòn rồi. Thế nhưng chữ rất hoàn chỉnh, không có bị sót mất chữ, nên vội vàng in lại. Nếu sách này xuất hiện, tôi cảm thấy đây là đức của tổ tiên. Tổ tiên đang bảo vệ. Sao thất truyền được chứ? Thời triều Đường, lúc đó kỹ thuật in ấn chưa có phát minh. Kỹ thuật in ấn là triều Tống phát minh. Cho nên sách là viết tay. Vì viết tay nên không có nhiều, số lượng không nhiều. Thời đó Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam có rất nhiều du học sinh đến học tập tại Trung Quốc. Người Nhật Bản mang đi rồi. Người Nhật Bản có 1000 năm thịnh vượng là nhờ vào cái thành tựu này. Vô cùng đáng tiếc, 400 năm trước văn minh phương Tây truyền đến Nhật Bản. Trung Quốc chúng ta tiếp nhận văn minh phương Tây là tiếp nhận qua từ Nhật Bản, đại khái là 200 năm, Nhật Bản là 400 năm. Họ là học phương Tây, lơ là đi những cái của Trung Quốc rồi. Cho nên hiện nay cũng bị gặp nạn, cũng khổ không thể tả. Tôi hy vọng nếu họ khôi phục Hán học, nếu bồi dưỡng nhân tài Hán học là có thể cứu Nhật Bản. Lịch sử giao lưu giữa Nhật Bản với Trung Quốc là quá lâu rồi, có thể nói là vào thời đại Xuân Thu Chiến Quốc, đó là đã có người qua lại rồi. Cho nên Nhật Bản không có văn hóa của mình. Đến Nhật Bản là có thể nhìn thấy cái tình hình xã hội đó của thời Trung Quốc ngày xưa, vì họ rất là bảo thủ. Ở nông thôn chúng ta đến Nhật Bản, nếu như sống ở nông thôn là giống như sống ở cái thời đại Đường Tống đó vậy. Người dân Nhật Bản rất đáng yêu, thật sự là giống như người Trung Quốc nói là trung thành, hiền hậu, đối đãi với người thành khẩn. Đó là tôi nhìn thấy ở nông thôn. Ở đô thị thì khác, nông thôn thành thật chất phác. Nước Mỹ cũng như vậy, nông thôn nước Mỹ vẫn rất tốt, vẫn còn có tình người, ở đô thị không có. Tổ tiên luôn luôn không quên người đời sau, Phật Bồ Tát luôn luôn không quên chúng sanh khổ nạn. Cho nên tông chỉ giáo dục của họ là giúp chúng sanh lìa khổ được vui. Khổ từ đâu mà có? Khổ từ mê mà có, là hoàn toàn không hiểu rõ về chân tướng sự thật. Thế là nghĩ sai rồi, nhìn sai rồi, nói sai rồi, làm sai rồi, mới dẫn đến khổ nạn. Là như vậy mà ra. Vui từ đâu mà ra? Sáng tỏ liền vui ngay. Sáng tỏ là sẽ không làm việc sai. Cho nên phương pháp mà Phật dùng là giúp chúng sanh phá mê khai ngộ. Phá mê khai ngộ dùng cách thức gì? Phá mê bạn liền lìa khổ, khai ngộ bạn liền được vui. Dùng phương pháp giáo dục. Khi Thích Ca Mâu Ni Phật còn tại thế, giảng kinh dạy học 49 năm, không có ngày nào mà không dạy học. Cho nên Ngài là giáo dục, Ngài không phải tôn giáo. Một điểm quan trọng nhất ở trong tôn giáo là phải có đấng sáng tạo, là Chúa sáng tạo vũ trụ. Phật giáo không có. Phật giáo nói vũ trụ là do ai sáng tạo gì? Là do tâm của mình biến hiện ra. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, nào ngờ tự tánh năng sanh vạn pháp. Tự tánh của ai vậy? Là của mình, không phải của người khác. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Tâm tưởng của ai vậy? Tâm tưởng của mình. Phật pháp nói tính là tin Phật. Điều thứ nhất đầu tiên là tin chính mình, điều thứ hai là tin Phật. Tin ta, thứ hai là tin người, thứ ba là tin lý, đạo lý, thứ tư là tin sự, thứ năm là tin nhân, thứ sáu là tin quả, là sáu cái tin. Đó là từ trong tự tánh sanh ra. Lìa khỏi tự tánh thì bạn không thể vào được cửa Phật pháp. Bạn phải tin điều gì? Trong Kinh Hoa Nghiêm nói, tất cả chúng sanh vốn dĩ là Phật. Bạn không tin bạn vốn dĩ là Phật thì bạn không thể đạt được lợi ích thù thắng. Và vô lượng trí huệ này của Phật pháp, Nên việc đầu tiên là phải tin điều này. Đối với lời giáo huấn của thánh nhân Trung Quốc, trước tiên bạn nhất định phải tin là tánh người vốn thiện. Bạn xem, viết ở trong Tam Tự Kinh, nhân chi sơ tánh bổn thiện, bạn phải tin bạn là vốn thiện. Bạn vốn dĩ là người thiện, bạn không phải là người ác. Vì sao biến thành ác vậy? Học hư rồi. Là tập tánh, không phải là bổn tánh. Nhất định phải thừa nhận bổn tánh vốn thiện. Học Phật nhất định phải thừa nhận vốn dĩ là Phật. Bạn mới có thể thành Phật. Bạn tin tánh người vốn thiện, bạn mới có thể thành thánh nhân, thành hiền nhân được. Giáo dục của Trung Quốc là giáo dục thánh hiền. Giáo dục của Phật Đà là giáo dục của Phật Bồ Tát. Phật là thánh nhân, Bồ Tát là hiền nhân. Phải làm cho rõ ràng. Năm xưa tôi thường nói, hiện nay rất ít nói rồi. Năm xưa ở nước Mỹ, ở Canada, tôi nói với mọi người, hiện nay cái xã hội này, Phật giáo có 6 loại. Nếu chúng ta muốn học Phật, phải tìm hiểu nó cho rõ ràng là bạn muốn học loại nào. Loại thứ nhất do Thích Ca Mâu Ni Phật truyền thừa lại là Phật giáo là giáo dục. Kinh điển là sách giáo khoa. Thích Ca Mâu Ni Phật đã giảng trong 49 năm. Ngài dạy học có thứ tự. Trước tiên là giảng A Hàm. A Hàm là tiểu học, 12 năm. Chúng ta hiện nay học tiểu học là 6 năm, còn tiểu học của Phật là 12 năm. Cắm rễ rất sâu. Thực sự là cần 12 năm, 6 năm là không được. Trung học 8 năm. Chúng ta hiện nay trung học cơ sở và trung học phổ thông là 6 năm. Bạn thấy Phật Đà là 8 năm. Cộng chung lại với tiểu học là 20 năm. 20 năm là giáo dục nền tảng. Sau đó lên đại học. Trong xã hội chúng ta hiện nay, đại học là 4 năm. Đại học của Phật Đà là 22 năm. Giảng cái gì? Chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Ở trong đây có khoa học cao cấp, có triết học cao cấp. Hiện nay sự phát triển của khoa học thấy đều có trong kinh Phật. Nó không có nói rõ ràng, không có nói minh bạch bằng kinh Phật. Vật chất là được nó vạch trần ra rồi. Vật chất là từ đâu mà có cũng đã biết rồi, là hoàn toàn tương đồng với trên kinh Phật nói. Nhưng ý niệm từ đâu mà có, cái vấn đề lớn này khoa học hiện nay chưa giải quyết được. Tóm lại phải 20-30 năm sau. Hiện tượng tự nhiên từ đâu mà có? Khoa học nói 3 loại hiện tượng: hiện tượng tự nhiên, hiện tượng tâm lý, hiện tượng vật chất. Trên kinh Phật, kinh Đại Thừa cũng là nói 3 điều này, chỉ là danh từ không giống nhau. Nói là nghiệp tướng. Nghiệp tướng chính là hiện tượng tự nhiên, là năng lượng. Nó nói chuyển tướng. Chuyển tướng chính là ý niệm, có thể chuyển đổi. Cái thứ ba chính là hiện tượng vật chất, gọi là tướng cảnh giới. Danh từ khác nhau, nhưng những gì nói đến là cùng một sự việc. Tôi học Phật là vào cửa từ triết học. Thầy là nhà triết học. Thầy giảng cho tôi một bộ triết học đại cương. Học phần cuối cùng là triết học Phật Kinh. Lúc đó tôi rất ngạc nhiên. Tôi nói Phật giáo là tôn giáo, là mê tín, hơn nữa là đa thần giáo. Đa thần giáo là thuộc về tôn giáo cấp thấp ở trong tôn giáo. Nó làm sao có thể có triết học được chứ? Thầy nói như tôi, anh còn trẻ, anh không biết. Thầy nói Thích Ca Mâu Ni Phật là nhà triết học vĩ đại nhất ở trên thế giới. Tôi xưa nay chưa từng nghe bao giờ. Triết học Phật Kinh là đỉnh cao nhất của triết học toàn thế giới. Học Phật là sự hưởng thụ cao nhất của đời người. Tôi từ trong cái học phần này đã thay đổi cách nghĩ sai lầm, cách nhìn sai lầm của tôi. Không ngờ là Kinh Phật là thứ tốt như vậy. Tôi nói thế thì thật đáng để học tập. Thầy nói với tôi, ngày nay triết học Kinh Phật không còn ở trong chùa chiền. Tôi hỏi nó ở đâu? Ở kinh điển. Thầy nói 200 năm trước, những người tu hành ở trong tự viện Tam Thất của Trung Quốc đều là người thật sự có học vấn, có đức hạnh, không phải người thông thường. Hiện nay họ không học nữa rồi. Cho nên nếu muốn học thật sự thì nhất định phải thâm nhập kinh tạng. Những lời nói này của thầy vô cùng quan trọng. Nếu thầy không nói cho tôi biết, chắc tôi sẽ tìm những pháp sư xuất gia này. Nếu như điều thầy nói là sai, thì tôi sẽ cho rằng Phương lão sư lừa gạt tôi. Thầy mới nói trước như vậy. Cho nên chúng tôi tôn trọng đối với người xuất gia, nhưng chúng tôi không hỏi họ. Chúng tôi tìm được kinh điển vẫn là đến hỏi thầy. Cho nên ở đây không bao lâu thì tôi quen biết Đại sư Chương Gia. Đây là một vị đại đức. Vì sao gặp phải vấn đề gì ở trong kinh điển Phật, tôi đều thỉnh giáo với thầy. Tôi theo học với thầy 3 năm thì thầy giảng sanh rồi. Cái năm mà tôi theo học với thầy là tôi 26 tuổi. Cái năm đó, thầy là 65 tuổi, thầy 68 tuổi là đi rồi. Tôi theo học với thầy cũng là 1 tuần gặp mặt 1 lần, vào sáng chủ nhật. Thầy ít nhất cũng dạy cho tôi 1 giờ đồng hồ. Khi không có khách, có thể giảng cho tôi 2 giờ đồng hồ. Thật không dễ dàng. Giáo dục nền tảng vô cùng quan trọng. Vì sao tôi từ bỏ hết chức vụ để chuyên học cái môn này, theo học với lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam ở Đại Trung. Đây là người học Phật tại gia. Tôi theo học với thầy 10 năm. Sau 10 năm tôi mới rời khỏi thầy. Ở trên cái nền tảng này, tôi chưa có một ngày nào rời khỏi kinh giáo. Thâm nhập, không phải thâm nhập rất nhiều. Tôi có lựa chọn. Nếu quá nhiều liền tạp ngay. Giáo dục của nhà Phật ảnh hưởng đến truyền thống Trung Quốc. Nho tiếp thu rồi, đạo cũng tiếp nhận rồi, chính là tam học giới định huệ. Giới là phép tắc. Phép tắc gì? Thâm nhập một môn, trường kỳ huân tu. Mục đích của dạy học là gì? Khai trí huệ, gọi là khai ngộ. Phật phải khai ngộ, nho cũng phải khai ngộ, đạo cũng phải khai ngộ. Ngộ làm sao mà có? Ngộ từ định mà có. Tâm thanh tịnh đến cực điểm liền có thể khai ngộ. Làm sao khiến tâm được thanh tịnh? Phải giữ phép tắc. Cái phép tắc này đối với Phật tử tri thức mà nói chính là thâm nhập một môn. Bạn chỉ có thể học một bộ, không được học hai bộ. Vì sao vậy? Mỗi ngày bạn chỉ nghĩ một sự việc, tâm của bạn là định, định sẽ dễ dàng khai ngộ. Nghĩ hai thứ, ba thứ, bốn thứ, càng nhiều càng hỏng việc. Đầu óc, tư tưởng, tư duy của bạn là loạn, không có trật tự, thế là rất phiền phức. Loại đường lối dạy học này là toàn thế giới không có, chỉ có Trung Quốc có. Hiện nay người Trung Quốc cũng không tin. Vì sao vậy? Đã học của nước ngoài rồi. Không tin, thử xem, cũng có người tin, nhưng chỉ số ít thôi. Chúng ta cần tìm số của quý hiếm này. Hy vọng họ thâm nhập một môn, huân tu 10 năm, họ khai ngộ rồi. Sau khi khai ngộ, người ta sẽ tin. Không có hình mẫu này thì người khác sẽ không tin. Hiện nay chúng ta có một vị điển hình, tôi biết. Và tôi tin là vẫn có người khai ngộ mà tôi không biết. Cư sĩ Lưu Tô Dân ở Đông Bắc, 10 năm chỉ học một bộ Kinh Vô Lượng Thọ. Bà chỉ nghe đĩa VCD giảng kinh của tôi, mỗi ngày 10 giờ đồng hồ. Thật ra 10 giờ đồng hồ là 1 giờ đồng hồ nghe 10 lần, trường kỳ huân tu. Sau khi nghe xong là nghe lại từ đầu 10 năm. Bà có khai ngộ hay không? Thật sự có một chút chỗ ngộ, không phải đại triệt đại ngộ. Có lẽ là có đại ngộ. Vì sao vậy? Bà chưa từng học qua kinh giáo, bà đều có thể giảng được, đều giảng rất hay. Đây đúng như lời người xưa nói, một kinh thông tất cả kinh thông. Trí huệ khai rồi thì trí thức bạn chưa có học bạn cũng hiểu hết. Ở trong trí huệ có tri thức, nhưng ở trong tri thức không có trí huệ. Người phương Tây hoàn toàn cầu tri thức, chứ không biết trí huệ. Tri thức chú trọng ở nghe rộng nhớ dai. Kiến thức bạn học càng nhiều càng tốt, là họ đi theo con đường này. Tâm không thanh tịnh, người phương Đông đi theo trí huệ. Trí huệ phải đạt được từ trong định, cho nên họ phải tu định. Thâm nhập một môn, trường kỳ huân tu chính là dùng phương pháp đọc kinh để tu định. Nghe kinh cũng được, phương pháp nghe kinh là để tu định. Khi định đến mức độ nhất định thì hoát nhiên đại ngộ. Cho nên nói đọc sách nghìn lần, nghĩa kia tự thấy, là chú trọng ở tự thấy, là không có người nào dạy bạn, bạn tự mình khai ngộ. Thích Ca Mâu Ni Phật đi con đường này. Tất cả kinh mà Ngài giảng là do ai dạy Ngài vậy? Không có. Ở Ấn Độ vào thời đó là quốc gia tôn giáo, nhưng không có tôn giáo nào nói giống như Ngài cả. Là không có. Cũng không có học phái nào nói giống như Ngài. Hoàn toàn là do tự mình sáng tạo. Tất cả kinh mà 49 năm đã nói là được lưu xuất ra từ trong trí huệ vốn có của tự tánh. Cho nên Đại sư Huệ Đăng nói rất hay, nào ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ. vốn dĩ mình đã đầy đủ. Đầy đủ cái gì vậy? Vô lượng trí huệ, vô lượng đức năng, vô lượng tướng hảo. Không có cái gì là không đầy đủ. Nếu như không đầy đủ, nó sao có thể hiện tiền được? Cho nên chúng ta cần khai thác con đường này. Bởi vì hiện nay đại sư không còn nữa, đến đâu để tìm thầy đây? Bạn đi học với ai đây? Vận dụng phương pháp cổ xưa này của Trung Quốc, phải có niềm tin đối với nó, tuyệt đối không hoài nghi. Một bộ kinh cứ đọc mãi như vậy, không cần cầu hiểu. Cầu hiểu đều là giả, đều không phải là thật. Sau khi khai ngộ là thật rồi. Cho nên nhất định phải đọc đến mức nghĩa kia tự thấy. Tự thấy chính là khai ngộ, đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Đại sư Huệ Năng triều đường Trung Quốc kiến tánh rồi, đại triệt đại ngộ, ngài không biết chữ. Tất cả kinh sách thế gian và xuất thế gian, bạn đọc cho ngài nghe, ngài sẽ giảng cho bạn nghe. Đây chính là tự thấy ý nghĩa của nó. Nếu không như thế, làm sao ngài có thể nói ra được chứ? Trung Quốc có, nước ngoài cũng có. Người sáng lập đạo hồi là Muhammad. Ngài nói ra một bộ kinh Koran, là người khác ghi chép cho ngài, ngài cũng không biết chữ. Giống như đại sư Huệ Năng vậy, chưa từng đi học, không biết chữ, có thể nói ra kinh Koran. Đây là gì? Khai ngộ rồi. Người khai ngộ giống như vậy, xưa nay đều có, nhưng rất ít, không phải không có. Nếu như bạn đi theo con đường này, người Trung Quốc nhiều. Phật giáo truyền đến Trung Quốc là 2000 năm rồi. 2000 năm nay, người thật sự đạt đến khai ngộ, ở trong lịch sử có ghi chép. Theo ước tính, bảo thủ nhất cũng có hơn 3000 người rồi. Người xưa tin cái phương pháp này. Thầy Trường Tư Thục dạy học, chỉ dạy học trò học thuộc lòng, số lần đọc nhiều, chứ không giảng giải cho họ. Tiêu chuẩn là trẻ nhỏ thông minh, có sức nhớ mạnh. Mỗi ngày nó có thể đọc bao nhiêu, tính bằng chữ là bao nhiêu chữ. Phổ thông là lấy 300 chữ. Tiêu chuẩn của 300 chữ là 10 lần. Niệm 10 lần là có thể thuộc lòng. Mỗi ngày dạy bạn 300 chữ. Người mỗi ngày niệm 400 chữ có thể thuộc lòng, cũng là 10 lần. 10 lần không thể thuộc lòng thì giảm xuống. 300 giảm xuống 200, giảm xuống 100. Có thể thuộc lòng thì tăng thêm. 300 chữ có thể thuộc lòng, 10 lần có thể thuộc lòng thì lại tăng lên đến 400 chữ, lại tăng lên đến 500 chữ. Trong lịch sử là có ghi chép, người cao nhất là được 700 chữ, là sức nhớ đặc biệt mạnh. 10 lần là có thể học thuộc lòng. Sau khi có thể học thuộc lòng thì yêu cầu bạn đọc nó 100 lần, đọc 200 lần. Số lần càng nhiều càng tốt. Vì sao vậy? Dẹp sạch vọng niệm của họ, dẹp sạch tạp niệm của họ, là dùng loại phương pháp này. Vọng tưởng tạp niệm không còn nữa. Đây là định, đây là định công. Định lâu rồi, bất chợt duyên phận gì đó đụng chạm vào, họ liền khai ngộ, họ liền sáng tỏ ngay. Khi sáng tỏ thì những gì mà họ đã đọc, họ tự mình đều có thể giảng được, giảng cho thầy nghe. Thầy sẽ ấn chứng cho họ là giảng rất hay, giảng rất tốt. Có những điều mà trẻ nhỏ nói ra, người xưa chưa từng nói đến. Đường lối giáo dục về phương pháp giáo dục này của Trung Quốc ở nước ngoài không có. Cho nên Trung Quốc từ thế hệ này đến thế hệ khác đều có sản sinh ra thánh hiền quân tử. Nước ngoài rất ít. Cho nên căn tánh của mỗi người khác nhau. Đủ dạng pháp môn hạnh, pháp môn nào cũng thù thắng. Thế nhưng không phải là người nào cũng có thể tu được. Duy chỉ có pháp môn niệm Phật, duy hữu hệ tâm niệm Phật pháp môn tối thị ứng cơ, đảng năng y giáo niệm Phật, định năng giảng sanh, nhất đắc giảng sanh, tiện năng chuyển ác thành thiện, niệm Phật chi phương tiện diệu dụng hiển thị vô dư. Pháp môn này thù thắng vô song, người nào cũng học được, người nào cũng có thể có thành tựu. Tôi học Phật 63 năm, giảng kinh dạy học 56 năm. Ngày nay hối hận, tôi được xem là người biết dâng lời, nhưng chưa có dâng lời hoàn toàn. Bản thân vô cùng ngưỡng mộ đối với kinh giáo Đại Thừa. Học kinh sách học quá nhiều rồi, học đến mấy mươi loại, học loạn rồi. Thầy lúc đó đối với tôi không có kiên trì. Nếu như kiên trì thì tôi vẫn có thể tiếp nhận được. Nếu như phải kiên trì, bảo tôi kiên trì thâm nhập một môn, thì tôi nghĩ tôi đã khai ngộ từ lâu rồi. Cái đạo lý này tôi hiểu, không phải tôi không hiểu. Thế nhưng mà tập khí, Đại Kinh Đại Luận lúc nào cũng muốn xem thử, thậm chí là còn giảng. Tôi cũng đã giảng mấy mươi bộ kinh, không có cách gì làm được việc cả đời chỉ giảng một bộ kinh. Hạng người đó mới lợi hại. Cho nên ngày nay tôi đề xướng phải lập viện Hán học. Mục đích của lập viện Hán học là ở chỗ nào? Chính là bồi dưỡng lớp thầy giáo giảng quần thư trị yếu. Quần thư trị yếu in ra rồi mà không có người giảng. Không có người giảng làm sao học? Làm sao có thể phổ cập được? Phải ai đứng ra giảng? Phải chuyên gia, không thể tìm ra thầy. Thầy giảng được đều đi cả rồi. Hiện nay bồi dưỡng, bồi dưỡng làm sao bồi dưỡng đây? Thâm nhập một môn, quyền thư trị yếu là được trích lục ra từ trong 66 bộ sách xưa. Sáu mươi sáu bộ sách xưa này phải cần có 66 người, mỗi một người chuyên học một thứ, không học hai thứ, chỉ một thứ. Học bao lâu vậy? Học 10 năm. Sau 10 năm họ thâm nhập một môn. Người Trung Quốc thường nói 10 năm đèn sách khi đỗ đạt thành danh. Sau 10 năm là họ đã biến thành bộ sách này, là học giả chuyên gia đích thực rồi. Tôi là muốn có được cái cơ duyên như vậy, muốn lập viện Hán học để bồi dưỡng nhân tài chuyên gia Nho Thích Đạo. Trường học này không có thầy, không có học trò, chỉ có nhà nghiên cứu. Chúng tôi là cái viện nghiên cứu. Điều kiện của nhà nghiên cứu là họ đã từng dạy học. Chúng tôi cần giáo viên tiểu học, giáo viên cấp 2. Họ vẫn còn trẻ, biết vâng lời. Cho họ thời gian 10 năm, đọc sách 10 năm, dùng phương pháp của người xưa, chính là đọc mỗi ngày, đọc đến nghĩa kia tự thấy. Không nên cưỡng cầu, để họ thật tự nhiên. Mỗi ngày đọc 10 giờ đồng hồ. Mỗi ngày không gián đoạn là được. Họ biết tra tư liệu, biết tìm sách tham khảo. Họ có kinh nghiệm dạy học, cho nên năm thứ nhất để họ trước tiên đọc một năm. Năm thứ hai, mỗi tuần để họ giảng 2 giờ đồng hồ. Giảng phải viết giảng nghĩa. Giảng nghĩa là trước tác của họ. Diễn giảng chúng ta ghi hình nó lại, cũng là thành tích của họ. Một lần giảng xong, giảng lần thứ hai, hai lần giảng xong, giảng lần thứ ba. Mỗi một lần họ sẽ chỉnh sửa bài giảng của họ, giảng nghĩa của họ. Những thứ này đến 10 năm. Trước tác của họ, thành tích của họ, chúng ta bảo lưu lại. Chúng ta đưa đến Bộ Giáo dục Quốc gia, xin Bộ Giáo dục thẩm tra. Nếu như có thể đạt được trình độ tiến sĩ viện văn học, thì xin quốc gia trao tặng học vị tiến sĩ Hán học. Giống như họ 10 năm, họ lấy học vị tiến sĩ tại nơi này. Sau 10 năm, họ có cái học vị này, có thể dạy Trung văn, dạy Hán học ở trong trường đại học. Bài báo cáo diễn giảng của họ, chúng ta có thể đưa nó lên mạng Internet, đưa phát lên đài truyền hình vệ tinh, nhằm giáo hóa nhân dân toàn thế giới. Công đức này là vô lượng, cho nên đây là sự việc tốt. Loại cách thức này là hoàn toàn không giống như phương Tây. Tôi cũng đã đàm đạo qua với những nhà Hán học này của phương Tây rồi. Họ nghe xong rất hoan hỷ, hy vọng là sẽ hợp tác với tôi. Tôi nói được, con đường quý vị đi là văn hóa cổ đại, là nghiên cứu văn hóa cổ. Con đường của tôi đi là hiện nay có tác dụng, giúp chúng ta làm sao có được một cơ thể thân tâm khỏe mạnh, làm sao giúp gia đình ta hòa thuận an vui. làm thế nào giúp sự nghiệp của ta phát triển, giúp xã hội hài hòa, giúp quốc gia giàu mạnh, giúp thiên hạ thái bình là có tác dụng rồi. Những vị thầy này tương lai dạy học là chuyên làm cái việc này. Nhất định sẽ có tâm địa Bồ Tát đứng ra làm sự nghiệp Bồ Tát. Bồ Tát là không có một ý niệm nào là vì chính mình, đều là vì chúng sanh khổ nạn, vì giúp cho thế giới này tạo phước. Dưới đây nói tiếp, niệm Phật có bốn loại. Cứ Thượng Kinh Trung Thích Tôn khuyến phụ dương niệm Phật, vì nhất thiết chúng sanh tại sanh tử trung niệm Phật chi tâm hệ niệm bất chỉ. Phật ý sở chỉ chi niệm Phật, nãi tứ chủng niệm Phật trung chi trì danh niệm Phật. Đây là niệm Phật có bốn loại mà Tịnh Độ Tông nói. Thứ nhất là trì danh, thứ hai là quán tưởng, thứ ba là quán tưởng, thứ tư là thực tướng. Điều này không thể không biết, cũng cần làm cái giới thiệu đơn giản. Cái thứ nhất là trì danh. Chúng ta xem chú giải của Niệm Lão. Phần trước là do tôi trích lục. Năm xưa giảng kinh, tôi không có hoàn toàn dùng đại cương của Ngài. Ở trong đại cương đã trích ra một số tinh hoa để làm giới thiệu cho kinh Vô Lượng Thọ. Chúng ta bây giờ xem bản văn. Trì danh niệm Phật, tức bản kinh sở tông, xưng niệm A-di-đà Phật danh hiệu. Công đức danh hiệu là không thể nghĩ bàn. Bộ kinh này thật sự đã nói rõ ra rồi. Nói rõ ràng, nói thấu triệt, khiến chúng ta hoàn toàn không còn hoài nghi đối với loại phương pháp tu hành này nữa. Thiện Đạo Đại Sư viết: duy hữu kính lộ tu hành, đảng niệm A-di-đà Phật. Kính lộ chính là đường nhỏ, đường thẳng. Hoặc giả chúng ta nói là con đường có cự ly gần nhất. Đây gọi là kính lộ, cũng chính là đường nhanh chóng nhất, vững chắc nhất, chắc chắn có thể thành công. Không có con đường nào có thể vượt qua niệm A-di-đà Phật. Sự thù thắng của pháp môn này, dư môn tu hành, danh thụ xuất tam giới, như trùng sanh trúc trung, thụ xuất tắc nan, cố xưng nan hành đạo. Dư môn là tám vạn bốn ngàn pháp môn, vô lượng pháp môn. Ngoài pháp môn niệm Phật ra đều là dư môn. Những con đường tu đạo đó là giống cái gì? Là giống một người ra thẳng tam giới, giống như loại sâu nhỏ sanh ở trong cây tre. Nó muốn ra thẳng thì phải cắn thủng từng đốt của cây tre, nó mới có thể ra được. Việc này khó. Pháp môn niệm Phật nó là ra ngang từ bên cạnh, cắn ở bên cạnh nó liền ra được ngay, nó không cần phải đi qua lộ trình dài như vậy. Đây gọi là kính lộ. Niệm Phật như trùng hoành xuất trúc trung, dị ư thấu thoát. Đây là hoành xuất tam giới. Tam giới chính là lục đạo luân hồi. Lục đạo luân hồi chúng ta đi vượt lên trên là trời dục giới có sáu tầng. Phía trên trời dục giới là có trời sắc giới, sắc giới có 18 tầng. Lên trên nữa là có trời vô sắc giới có 4 tầng, tổng cộng có 28 tầng trời. Khó biết bao. Nâng cao lên theo từng tầng một phải dùng thời gian dài biết bao. Không có cách gì dùng ngày tháng năm để tính đếm. Đến năm nào bạn mới có thể thành tựu? Cái pháp môn hoành xuất này là một đời này liền thành tựu. Bạn muốn hỏi cần thời gian bao lâu? Thông thường mà nói là không quá 3 năm. 3 năm là có thể làm được. Năm xưa tôi giảng pháp môn Tịnh Độ, ở Đài Loan có vị pháp sư Đức Dung, tuổi tác cũng sắp xỉ với tôi. Ông đã đi từ lâu rồi. Ông đã từng nêu ra vấn đề hỏi tôi. Ông xem giảng sanh truyện là truyện ghi chép về người niệm Phật giảng sanh, phát hiện hơn một nửa ở trong đây niệm Phật đại khái 3 năm là giảng sanh. Ông hỏi tôi có phải là tuổi thọ của họ 3 năm là hết rồi. Tôi nói cách nghĩ này của ông là không hợp logic. Đâu có chuyện tuổi thọ của nhiều người niệm Phật đều 3 năm là hết như vậy được. Nói vậy là không thông rồi. Ông nói như thế nào mới có thể nói thông được? 3 năm công phu của họ thành thục, tuổi thọ của họ vẫn còn, nhưng không cần nữa, cái này có thể nói thông. Thế giới Cực Lạc tốt hơn thế giới này, tốt hơn quá nhiều. Tại vì sao không về thế giới Cực Lạc mà phải ở đây chịu tội chứ? Đó là không thể đi được, vô phương. Nếu thật sự đi được thì ai mà không mong qua đó sớm hơn một chút. Vậy mới có thể nói thông được. Thật sự có điển hình quá nhiều. Người được ghi chép lại là không ít. Pháp sư Oánh Kha Triều Tống là một người xuất gia phá giới phạm trai, không giữ thanh quy. Ông vẫn tin nhân quả, nhưng suy nghĩ thấy sự hành trì của mình tương lai chết rồi nhất định đọa địa ngục. Nghĩ đến nỗi khổ ở địa ngục, ông liền sợ hãi, liền hướng về đồng tham, chính là thỉnh giáo với các đồng tu, có cách gì có thể cứu tôi để tôi không bị đọa địa ngục không? Người ta liền dạy cho ông, đưa cho ông quyển giảng sanh truyện cho ông xem. Sau khi ông xem xong quyển sách này, ông liền hạ quyết tâm khóa cửa liêu phòng của mình lại, niệm A Di Đà Phật, niệm được 3 ngày 3 đêm, không ngủ không nghỉ. Thật sự là khẩn thiết cùng cực. Rõ ràng là niệm được A-di-đà Phật xuất hiện rồi. A-di-đà Phật nói cho ông biết ông vẫn còn 10 năm tuổi thọ. Sau 10 năm, lúc tuổi thọ của ông hết, ta sẽ đến tiếp dẫn ông. Vì là giống như thọ ký rồi. Ông cũng là người phước đến tâm linh. Ông yêu cầu với A-di-đà Phật: căn tánh xấu của con quá nặng, không thể ngăn nổi sự cám dỗ. 10 năm với sự cám dỗ bên ngoài, không biết con lại phải làm bao nhiêu chuyện xấu nữa. Ông nói con không cần tuổi thọ nữa, không cần 10 năm tuổi thọ nữa, bây giờ con muốn đi với Ngài. A-di-đà Phật chấp thuận ông. Ngài nói như vậy: 3 ngày sau ta sẽ đến đón ông. Tại vì sao lúc đó A-di-đà Phật không đưa ông đi, mà phải 3 ngày sau vậy? Lúc đó đưa ông đi thì chỉ cá nhân ông được lợi ích, chứ đại chúng không được lợi ích. Bạn xem, Pháp Sư Oánh Kha đã niệm Phật 3 ngày là đi rồi. Mọi người chẳng phải là đều nói như vậy sao? Nghiệp chướng nặng, chết rồi bạn thấy. Ông có thời gian 3 ngày, ông sẽ tuyên bố cái sự việc này với mọi người, khiến cho mọi người đều biết. 3 ngày sau quả thật A-di-đà Phật tiếp dẫn ông giảng sanh. Cái chứng minh này tốt biết bao, ảnh hưởng đến chúng ta hiện nay. Chúng ta hiện nay xem thấy cái ghi chép này, dù đã tạo tội nghiệp cực nặng cũng không sợ. Thật sự niệm Phật cầu giảng sanh, A-di-đà Phật cũng sẽ mang bạn đi. Đây là làm chứng minh cho chúng ta, là trên kinh nói dù ngũ nghịch thập ác, nhưng một niệm cuối cùng là A-di-đà Phật thì cũng có thể giảng sanh. Oánh Kha biểu diễn pháp cho chúng ta, làm tấm gương cho chúng ta thấy là thật không phải giả. Trẻ con niệm Phật giảng sanh, chúng ta có tư liệu kết duyên ở phía trước, là tư liệu bằng văn tự. Có một bé gái 7 tuổi, cha mẹ của bé đều học Phật. Cha tụng kinh, bé hỏi cha của mình: cha tụng cái gì vậy? Ông nói ông tụng kinh. Là kinh gì? Kinh A-di-đà. Sao gọi là kinh A-di-đà? Người cha liền kể về thế giới Tây Phương Cực Lạc, kể cho bé nghe. Sau khi bé nghe xong rất hoan hỷ, bé nói: cha ơi, nơi này quá tốt rồi, cha có thể đưa con đi đến đó thử xem hay không? Người cha nói: cha không làm được. Bé hỏi: ai mới làm được? A-di-đà Phật mới được. A-di-đà Phật ở đâu vậy cha? Con niệm Ngài mỗi ngày, Ngài sẽ đến dắt con đi. Đứa bé này liền thật niệm. Niệm đến 10 tuổi cũng là 3 năm. Khi 10 tuổi, bé nói với cha của mình là ngày mai A-di-đà Phật sẽ đưa con về quê. Bé yêu cầu cha mình mời bạn bè thân thích của ông đến tiễn bé giảng sanh. Đến ngày thứ hai, người cha làm theo, quả nhiên là giảng sanh rồi. Đây là chứng minh điều gì? Già trẻ nam nữ. Bạn xem, bé là bé gái, 10 tuổi. 7 tuổi niệm Phật, 3 năm. Trong kinh nói không sai, là có chứng cứ rồi, thực sự giảng sanh rồi. Người trong gia đình này nhìn thấy đứa bé này, họ có thể không tin sao? Họ có thể không niệm Phật sao? Hoành xuất tam giới, nhị hành đạo. 10 tuổi là đã đi về thế giới cực lạc để làm Phật rồi. Dụ vi kính lộ. Thí dụ nói, con đường này vô cùng thẳng tắc, là con đường nhanh chóng. nhân kỳ phương tiện trực tiếp thành công tấn tốc. Quánh Kha tạo tác tội nghiệp, là người xuất gia làm bại hoại cửa Phật. Chỉ 3 ngày 3 đêm, ông là sợ đọa địa ngục. Biết tội nghiệp mà mình đã tạo, chắc chắn là đọa địa ngục. Vì muốn lìa nỗi khổ địa ngục, nên hết lòng hết dạ niệm câu Phật hiệu này. Dưới đây là đoạn thứ hai: quán tượng niệm Phật. Chúng ta xem chú giải. Chú giải là nguyên văn của Niệm Lão: quán tượng niệm Phật dĩ trần cung thánh tượng, chính là cúng dường hình tượng Phật Bồ Tát. Cúng tượng của Phật là tự mình chọn, chọn tượng mà bạn ưa thích. Sau khi chọn rồi, tốt nhất là cả đời không thay đổi. Vì sao vậy? Hằng ngày nhìn Ngài, hằng ngày nghĩ đến Ngài. Lúc sắp mạng chung nhìn thấy A-di-đà Phật, chính là cái hình ảnh này, Ngài liền đến ngay. Hằng ngày nghĩ đến Ngài, cuối cùng Ngài xuất hiện rồi. Nên biết Phật không có hình tướng, tùy tâm chúng sanh mà ứng với sự nhận biết của họ. Trong tâm bạn ưa thích tướng gì, Ngài liền hiện ra tướng đó. Điểm này rất quan trọng, cũng chính là chuyên nhất không tạp. Nếu như có rất nhiều tượng Phật thường hay nhìn, lúc sắp lâm chung xuất hiện tượng này, bạn nghĩ sao không phải là tượng kia? Bạn có cái niệm này là không thể đi được rồi, là làm chuyện bao đồng rồi, làm gì cũng chuyên nhất mới được. Một lòng một dạ, không có tạp niệm, không có vọng tưởng, không có hoài nghi, chắc chắn thành tựu. Chú mục quán thị: đảm tượng tại khả tu, ly tượng tắc nan. Đây là trong quá khứ, bạn nhìn tượng ở trước mặt, bạn nhìn tượng của Ngài, sanh tâm hoan hỷ, mong muốn giảng sanh, mong muốn gần gũi Phật Đà. Nhưng nay tượng không còn ở trước mặt, liền gián đoạn. Vậy là khó rồi. Cho nên tịnh nhân dị đoạn, tương tục thầm gian. Hiện nay có cách rồi. Hiện nay chúng ta chụp nó thành bức ảnh. Chúng tôi từ khi bắt đầu niệm Phật liền cúng dường một vị, là một bức tượng do lão cư sĩ tặng cho tôi, là bằng sứ trắng. Tượng sứ trắng nền xanh, tôi là thờ tấm hình này. Hiện nay làm thành tấm hình quá dễ dàng rồi, có thể mang theo bên mình. Quý vị còn cài ở trong điện thoại cầm tay, điện thoại có thể chụp hình, cũng có thể cài ở trong đó, vô cùng thuận tiện. Vào thời xưa thì vô phương tưởng tượng rồi, hiện nay có thể mang theo tượng bên mình. Đi du lịch cũng có thể mang theo tượng, cuộn lại đem vào khách sạn. Trong khách sạn có cây đinh treo tranh, là có thể treo lên được rồi. Tượng vĩnh viễn không rời khỏi, không gián đoạn. Quán tượng lại cộng thêm trì danh là tốt. Chỉ có quán tượng thì không thuận tiện bằng trì danh. Trì danh thì bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu có thể tu. Tối đi ngủ có thể niệm Phật. Niệm Phật không cần niệm thành tiếng. Niệm thành tiếng tổn thương khí, niệm thầm. Thứ ba là quán tưởng. Quán tưởng niệm Phật chính là những gì trong quán kinh nói ở trang 197, hàng thứ nhất: dĩ ngã tâm mục. Trong tâm nghĩ, mắt nhìn, tưởng bỉ Như Lai, Bỉ là A-di-đà Phật. Tưởng đến tượng của A-di-đà Phật, nhưng tượng không có ở trong đó. Trong tâm nghĩ tưởng, tưởng đến tượng của vị Phật này. Đảng phàm phu chi tâm tán loạn phù động, tiễn hữu tỉnh định chi thời, năng nhập vi diệu chi quán. Đây cũng không phải việc mà người bình thường có thể làm được. Người bình thường, đặc biệt là người hiện nay, tâm tính sốc nổi, quán tưởng rất khó. Phải tâm địa rất thanh tịnh, rất yên tĩnh, phải tịnh, phải định, thì cái quán này mới có thể thành tựu được. Người xưa nói, cảnh tế tâm thô, diệu quán nan thành. Thập lục quán kinh dạy cho chúng ta, quán tượng là một loại. Trì danh là một loại. 14 loại còn lại đều là quán tưởng. Những pháp môn này ngoài trì danh ra, quán tượng, quán tưởng, thực tướng, đối với người hiện nay đều có khó khăn. Hiện nay khoa học kỹ thuật phát triển, dùng phương pháp chụp hình này để giúp quán tưởng niệm Phật là có thể làm được. Nhưng mà quán tưởng là không dễ dàng. Cho nên quán tưởng quả thật là không thuận tiện bằng trì danh. Câu Phật hiệu này đơn giản. Nếu như ở trong tâm vẫn còn vọng niệm, vẫn còn tạp niệm, chướng ngại bạn tu hành, công phu không đắc lực, vào lúc này danh hiệu liên tục không dứt. Lão cư sĩ Quảng Niệm Tổ, sau khi cái chú giải này hoàn thành, sức khỏe của ông không tốt. Ông nói với tôi, ông nhất tâm cầu sanh thế giới Cực Lạc, mỗi ngày niệm 14 vạn câu Phật hiệu. 14 vạn câu Phật hiệu phải cần câu này tiếp nối câu kia, nếu không như thế thì không thể niệm nhiều như vậy được. A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, phải liên tiếp. Liên tiếp như vậy thì một cái vọng tưởng cũng không thể vào được. Ông đã từng học mật, từng học thiền, tất cả những phương pháp đã học trước đây đều không dùng. Nhất tâm niệm Phật, niệm được nửa năm là ông đi rồi. Cũng là làm tấm gương tốt nhất cho chúng ta thấy. Thầy của ông là lão cư sĩ Hạ Liên Cư, cũng là người thông tông thông giáo, hiển mật viên dung. Cuối cùng hết thảy đều là niệm Phật mà đi. Làm nên tấm gương tốt nhất cho chúng ta thấy. Chúng ta phải có tín tâm đối với điều này. Bất vấn thượng trí hạ ngu, vô luận khổ lạc mang nhàn, nhân nhân năng niệm, cá cá khả hành. là nói với chúng ta rất rõ ràng, rất minh bạch. Chúng tôi cũng là vào thời gian gần đây, là trong dịp Tết Nguyên Đán, được Pháp Sư Ấn Chí của Lai Phật Tự ở Nam Dương đem đĩa VCD và bài văn về chuyện sư phụ của Pháp Sư giảng sanh này kể cho chúng tôi nghe. Chúng tôi xem thấy vô cùng kinh ngạc, cũng vô cùng hoan hỷ. Lão nhân gia này 112 tuổi, có lẽ thời gian gần đây ông là người có tuổi thọ cao nhất trong thế hệ này của chúng tôi. Chúng tôi biết lão hòa thượng bổn hoán ở Thâm Quyến, tôi với sư rất quen. Lúc sư đi hình như là 106 tuổi. Vị pháp sư này là 112 tuổi, nhưng sức khỏe rất tốt. Không có dáng vẻ gì là già yếu cả. Ngài cả đời không biết chữ. 20 tuổi xuất gia, sư phụ chỉ dạy ngài một câu A-di-đà Phật, bảo ngài cứ vậy mà niệm. Người thật thà, người này thật sự là có đủ thật thà, vâng lời, thật làm. Cả đời y giáo phụng hành, ngài đã niệm 92 năm. Từ 20 tuổi đến 112 tuổi, cơ thể khỏe mạnh, có thể lực, ngài làm nông. Làm nông trong tâm niệm Phật, nó không ngăn ngại việc niệm Phật. Cả một đời khai hoang những nơi đất đai không có chủ, bởi vì ngôi chùa đó của ngài ở dưới quê, ngài đã khai khẩn được hơn 100 mẫu đất. Ngôi chùa nhỏ này chỉ có 4 người ở, gia đình có 4 nhân khẩu. Người xưa Trung Quốc thường nói, có 5 mẫu đất trồng trọt thì đời sống là không thành vấn đề rồi. Ngài trồng hơn 100 mẫu, sản xuất cho ai vậy? Là cho những dân chúng khổ nạn ở xung quanh làng này, cúng dường cho họ. Người tiếp nhận sự bố thí cúng dường của lão hòa thượng lên đến hàng nghìn hàng vạn người, hoàn toàn dựa vào sức lao động của ngài. Thật hiếm có, 112 tuổi tự lo liệu đời sống, không cần người khác giúp đỡ, tai mắt sáng tỏ, mắt không bị hoa, vẫn sâu kim được. Y phục của mình tự mình khâu giá, vẫn còn trèo cây. 112 tuổi trèo cây, cắt tỉa cành nhánh, hái trái hồng. Cảnh quay đó chúng tôi nhìn thấy rồi. Hái quả hồng. Một ngày trước giảng sanh, vẫn là làm việc trong vườn rau, suốt cả ngày từ sáng đến tối. Vào tối ngày hôm đó là giảng sanh rồi. Người ta nhìn thấy bảo ngài bận cả ngày rồi, có thể nghỉ ngơi rồi. Ngài nói vẫn còn một chút xíu, làm xong rồi tôi sẽ không làm nữa. Tối ngày hôm đó ngài liền đi rồi. Ngài nói chuyện người ta nghĩ là bình thường, đến ngày thứ hai nghĩ lại mới thấy Ngài đã tiết lộ tin tức rồi, là biết trước giờ đi, tự tại giảng sanh. Chỉ một câu Phật hiệu, cả đời làm nông, trồng lúa làm vườn, trồng lương thực, trồng rau cải, trồng cây ăn trái, thực sự là làm tấm gương tốt nhất cho người niệm Phật hiện đại chúng ta. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ học đến đây thôi. A Di Đà Phật.
Cẩn dịch Vọng Tây cư sĩ, ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm Tịnh Độ Đại Kinh Hoa Chú thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Tịnh Độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.